Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội hôm nay, theo như sắp xếp của ban tổ chức thì hôm nay vẫn tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp. Buổi Phật pháp vấn đáp hôm nay, thầy xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Có một Phật tử hỏi như thế này. Phật tử rất cẩn thận là đánh máy hẳn hoi. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy. Con xin thầy từ bi cho con hỏi. Con trồng hành tỏi cho con cháu ăn, con có bị tổn phước không thầy? Con xin lời chỉ giáo của thầy. Một, tuy con ở xa nhưng con được nghe lời thầy giảng. Tuy con tuổi đã cao, căn cơ lại quá thấp, thầy giảng pháp thật rõ ràng và dễ hiểu. Con không phụ công thầy, con y giáo phụng hành nên gia đình con được hạnh phúc. Con đã có tài khoản của thầy. Ghê thế. Con đã có tài khoản của thầy. Dù chúng con có một giọt dầu gửi về Tam Bảo, chúng con cũng nguyện cầu hồi hướng cho oan gia trái chủ, để chúng con được nghiệp chướng tiêu trừ. Chúng con tạ ơn thầy. Con cầu mong thầy trẻ khỏe, mãi không già. Câu này nghe là thích nhất đấy nè. Đối với các Phật tử chúng ta nghe là thích nhất. Nhưng mà thầy thì bình thường thôi. Vì sao? Vì hiểu được cái lý vô thường rồi, làm gì có ai trẻ khỏe mãi không già. Cho nên lời chúc này là gọi là nịnh nhau thôi. Làm cho nhau vui lòng thôi, chứ làm gì có ai mà trẻ mãi không già. Thôi Phật tử này có lòng thì mình cũng có dạ vậy, đúng không? Con mong thầy trẻ khỏe mãi không già, để chúng sinh được nghe lời thầy giảng. Đấy là lời của một Phật tử ở xa. Không biết là có về nay có về đây không mà thấy đánh máy đẹp muốt. Viết câu hỏi còn đánh máy rất là cẩn thận. Phật tử có hỏi một câu hỏi, nói rằng Phật tử có trồng hành hẹ, hành tỏi, nhưng mà để dành cho các con ăn thôi. Chắc là Phật tử này không ăn, chắc là nghe thầy giảng hoặc nghe các thầy giảng về việc ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu, thì không tốt cho vấn đề những người tu tập của chúng ta. Để cho nên Phật tử có thắc mắc, mình không ăn nếu mình trồng cho con cháu ăn thì mình có phải tội không? Xin thưa các vị, hành hẹ tỏi kiệu ngũ tân này nó thuộc về động vật hay thực vật? Động vật hay thực? Thực vật. Thế nào là động vật và thế nào là thực vật? Có hiểu không? Ai không hiểu giơ tay. Hiểu hết đúng không? Đấy, cái gì cũng hiểu như thế này thì tốt quá. Động vật là những loại động vật hữu tình, gọi là chúng hữu tình hay còn gọi là động vật, ở đây là một trong nhiều loài của chúng hữu tình. Vậy động vật là những loài gì? Có mạng sống, có sự cảm nhận về buồn, vui, nóng, giận, lo âu, khổ não và an vui, hạnh phúc, vân vân. Chúng ta thấy con cá nó có sự hiểu biết và có sự an vui và hạnh phúc và có sự đau khổ lo lắng không? Có. Các Phật tử chúng ta cứ đi phóng sinh nha, các vị để ý nhé. Đặc biệt là những loại linh tính như là rùa hay là cá chép hay là một số loại cá mà cái linh tính này nó cao á. À, chúng ta thấy khi chúng ta quy cho các loại chúng sinh ấy, có những loại này nó cảm nhận được. À, ví dụ như hôm rồi thầy đi phóng sinh, lâu lắm rồi thầy mới đi phóng sinh, vì cũng bận nhiều công việc cho toàn cho các đệ tử, các sư ông sư cô đi thôi, các Phật tử đi thôi. Hôm rồi đi 2 lần. Khi bắt đầu vào quy tam bảo một cái là hết cả cái đàn rùa nó ngẩng, nó ngẩng cao đầu nó lên nó nghe. À, khi thả xong ấy thì nó không muốn bơi đi mà nó cứ quanh quanh đó. Hay là kể cả những loại cá thế, cá chê cái thả xong một cái thì nó không muốn bơi đi, nó cứ quay quay vào đấy rồi nó bơi đi bơi lại vài vòng đã, khi đó mới bơi đi. Linh tính. Cái này nhiều đạo tràng, nhiều Phật tử, nhiều tăng ni phóng sinh mà mình nhất tâm thì khiến chúng sinh họ cảm được cái lòng thành của mình, cái sự chân thành của mình và cái sự gia trì của Tam Bảo và cái công đức và lòng từ bi và cái quang minh công đức của mình hướng tới họ, cho nên họ cảm nhận được. Đặc biệt là nương vào hồng ân Tam Bảo gia trì, họ nhận, họ cảm nhận được. Cho nên cái trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật dạy là nhất thiết duy tâm tạo là như thế, tất cả đều từ nơi cái tâm của chúng ta hướng khởi như thế nào, thiện hay ác chúng sinh đều cảm nhận được. Nếu chúng ta khởi tâm ác muốn giết hại chúng, chúng đều cảm nhận được và lo lắng và sợ sệt. Còn chúng ta khởi tâm từ yêu thương cứu độ, chúng cũng đều cảm nhận được. Cho nên những loài hữu tình, những loài chúng sinh là những loài có tình thức. Như thầy vừa mới nói, còn những loài vô tình thực vật đó, như là cây cỏ hoa lá. Ở đây ở trong Phật giáo Đại thừa chúng ta có một cái câu mà không phải ai cũng có thể hiểu được ngay sau khi vừa nghe được câu nói đó. Có câu nói hồi hướng của Phật giáo Đại thừa chúng ta là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chúng ta được nghe câu này chưa? Thỉnh thoảng hồi hướng thì chúng ta tu mà những cái bài hồi hướng mà của các cụ ngày xưa, của các tổ ngày xưa soạn á, thì thường hay có câu này: tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Có nghĩa là những chúng sinh hữu tình, tình tức là chúng sinh hữu tình, giữ vô tình là và những chúng sinh vô tình, đồng viên chủng trí tức là đồng thành chủng trí, tức là đều thành gì? Thành Phật đó. Thế có người nói rằng vậy tại sao trong Phật giáo nói là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, mà Phật giáo chỉ gì? Chủ trương là không sát sinh những loài động vật hữu tình. Còn những thực vật vô tình, tại sao Phật giáo thì vẫn không thương yêu, vẫn không nâng đỡ, vẫn không bảo vệ, mà lại còn gì? Ngắt, còn bẻ, còn chặt, còn hái, còn luộc, còn xào, còn nấu, còn ăn chúng. Có người họ nói như thế. Họ bảo là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, tại sao lại còn đi ăn rau, ăn củ quả, trong khi đó nó gì, nó cũng có gì, có thể thành Phật cơ mà, vân vân và vân vân. À, xin thưa các quý vị, thầy cũng nói rõ thêm, đã gọi là gì, vô tình, đã gọi là thực vật thì đương nhiên nó không có cái gì, không có cái sự gọi là cảm nhận là buồn vui đau khổ và suy nghĩ như gì, như con người hay như các loại vật hữu tình. Tuy nhiên nó cũng có mạng sống. Thiếu nước thì nó cũng gì, cũng bị gì, bị héo và bị chết. Thiếu phân thì nó gì, thiếu đất tốt thì nó cũng cằn cỗi và gầy gò khẳng khiu. Nó cũng có cái sự cảm nhận, có sự tiếp thu, nhưng mà gì, nó ở cái trong cái trạng thái gọi là rất là ít so với các loại động vật hữu tình. Những loại thực vật vô tình thì sự cảm nhận của họ ở một cái cấp độ khác, còn sự cảm nhận của vô tình thì ở một cấp độ khác, cao hơn rất rất nhiều lần. Cho nên đạo Phật chúng ta chủ trương là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chứ không phải là nói là tất cả gì, hữu tình và vô tình đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật, chúng sinh hữu tình và vô tình là Phật sẽ thành. Phật không bao giờ nói câu đấy. Còn cái câu là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí ở đây là Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư dạy cho chúng ta phát một cái tâm Bồ Đề rộng lớn, bao trùm khắp tất cả, không chỉ đối với những loài gì hữu tình, mà đối với cả vô tình chúng ta cũng gì, cũng tôn trọng, cũng hồi hướng công đức cho gì, cho nó. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, và giới luật căn bản của các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni Đức Phật là dạy, tỷ khiêu không được để vô cớ ra gì, ra để chặt cây phá rừng. Có việc gì cần thiết, cần phải làm tới cái khu đất đó, ví dụ muốn xây dựng ngôi chính điện thờ Phật, hoặc là xây dựng ngôi tháp, hay là xây dựng ngôi nhà tổ, những người là khách vân vân chẳng hạn, nếu khu đó có cây cối cỏ mọc tùm thì các tỷ khiêu không được tự ý vác dao ra để chặt, vác máy ra để ủi, mà phải làm một cái lễ từ hôm trước. Cái lễ đó để gì? Để kính cáo thần linh thổ địa, và đồng thời cũng là gì, thông báo cho các loại chúng hữu tình còn đang sinh sống ẩn nấp ở trong cái khu rừng đó, hoặc là đang ở trong gốc cây đó, nhấn đến có những vị sơn thần thổ địa, có những vị quỷ thần nào, có những vị thần linh nào, có những vị thần cây nào, vân vân. Nói chung nôm na là các vị thần, hoặc là các gì, vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng nương nơi gốc cây, bụi cỏ, hòn đá đó để làm chỗ cư ngụ, chỗ sinh sống. Như trong kinh Địa Tạng nói đó, có rất nhiều các vị thần, đúng không? Đó. Cho nên thì Phật dạy các tỷ khiêu ni, đệ tử của Ngài, cũng như các cư sĩ đệ tử của Ngài, muốn chặt phá cái khoảnh đất, lùm cây đó, cái khu rừng đó để làm nhà, làm cửa, hay làm công trình gì gì đó, vân vân, ABC, tùy. Thì phải làm một cái lễ trước để kính cáo cho các vị thần linh thổ địa, sau là để thông báo cho bất cứ các vị mà có mạng sống ở trong đó, hay là các vị gì gọi là vô hình nhưng có tình thức, có thần thức đang cư ngụ ở nơi đó, để các vị chuyển đi chỗ khác, nhường lại cái khu đất đó để làm, mà chúng ta làm công việc Phật sự, vân vân. Đó, mà đặc biệt là những cây to. Đức Phật dạy trong phương pháp gọi là cái phương pháp gọi là tẩy tịnh trước. Phương pháp đó làm gì? Đó là hôm trước cầm cái dao, dao là lấy cái chiều kia của dao á, cái chiều lưỡi là chiều sắc, còn lấy cái chiều không sắc á, gõ vào cái thân cây đó ba cái, và chúng ta thông báo là ngày mai hoặc ngày kia chúng tôi sẽ thì sẽ chặt cái cây này để làm cái việc Phật sự như thế này, hoặc là ở gia đình chúng ta thì là để làm nhà làm cửa hay làm công việc của gia đình như thế này ABC. Khấn nguyện như thế, xin có vị thần linh nào, có vị quỷ thần nào và có bất cứ chúng hữu tình nào đang ngự nơi cây này xin chuyển đi chỗ khác, hay là đang ngự nơi khoảnh đất này, nơi khu rừng này, chuyển đi chỗ khác để ngày mai hoặc ngày kia chúng tôi làm cái việc đó. Và sau này chúng ta thấy gì? Ở thế gian kết hợp với Phật giáo chúng ta đó là có một cái lễ gì? Cái lễ gì trước khi chúng ta làm lễ động thổ, trước khi làm nhà làm cái lễ gì nhỉ? Động gì? Lễ động thổ. Đấy, cái lễ động thổ chính là cái lễ để kính cáo với thần linh thổ địa bản xứ ở đó. Nhưng thực sự cái lễ động thổ vẫn chưa hoàn hảo, vẫn chưa đủ đâu nhé. Nếu mà người học Phật, chúng ta là tăng ni, là Phật tử học Phật á, nếu mà có cây cối phải làm một cái lễ từ hôm trước để gọi là để bảo với các vị thần linh thổ địa và các vị vong linh quỷ thần vân vân đấy nếu có, và các vị hữu tình ở nơi đó, như là chim muông cầy cáo, côn trùng, kiến kim vân vân chẳng hạn đó. Thậm chí là gì, chúng ta nói với những cây lớn thì chúng ta còn nói cả với những cái vị thần cây nơi đó nữa đó. Còn đấy là gì, làm với việc lớn. Còn cái việc cỏ, khi xưa Đức Phật còn tại thế đó, sở dĩ mà chư tăng có 3 tháng mùa mưa đi ăn cư á, các vị biết đây là lòng từ bi bao trùm của gì, Đức Phật và các đệ tử của ngài. Vì sao mà ở bên Ấn Độ 3 tháng mùa mưa Đức Phật lại dạy chư tăng là cấm túc an cư? Cấm túc tức là gì? Là dừng nơi ở vào một chỗ, một trụ xứ. Bình thường là chư tăng thời bấy giờ là đi du hành khắp đó đây, không có ở một chùa nào cố định như chúng ta bây giờ, không có bổ nhiệm trụ trì. Thời xưa Đức Phật còn tại thế là không có bổ nhiệm trụ trì, chư tăng ở trụ xứ nào thì đến đó nhập chúng ở trụ xứ đó, đi học học một thời gian xong thấy đủ thế ổn rồi, muốn du phương đi nơi khác để giáo hóa thì các vị cứ đi thôi. Thế bây giờ chúng ta mới có chư tăng là trụ trì, bổ nhiệm trụ trì, kiêm nhiệm trụ trì, thời xưa không có. Cho nên là Đức Phật thấy chư tăng cứ đi suốt cả năm 12 tháng như vậy, thì đặc biệt bên Ấn Độ có 3 tháng gọi là 3 tháng mùa hạ đó. 3 tháng mùa hạ này chính là bên Ấn Độ nó là mùa mưa. Ở Việt Nam chúng ta bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 cũng là mùa mưa đúng không? Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì cây cối rồi các loài côn trùng thảo mộc sinh sôi nảy nở nhất thì là vào mùa gì? Mùa gì? Mùa xuân. Còn ở bên Ấn Độ á thì cây cối côn trùng sinh sôi nảy nở nhất thì nó là vào mùa gì? Mùa hạ. Mùa hạ tức là mùa mưa. Ở Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi các quý vị. Có mùa hạ này, mùa đông này, và mùa xuân. Họ không có mùa thu. Không có mùa thu, có 3 mùa, mỗi mùa có 4 tháng. Về lịch của Việt Nam chúng ta theo lịch Tàu là có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa 3 tháng. Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Thì cái mùa xuân của Ấn Độ thì nó lại vẫn ít mưa, nhưng mùa hạ bên Ấn Độ là mưa nhiều, cho nên cây cỏ, côn trùng mọc và sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật thấy là gì? Thấy là các tỷ khiêu trong 3 tháng mà cây cối, cỏ mọc và côn trùng sinh sôi nảy nở như thế nhiều, cho nên Đức Phật dạy các đệ tử phải cấm túc an cư một chỗ để học hành ôn cố chi chân, tức là ôn cái cũ và học cái mới, ôn cái cũ để biết học, để biết thêm cái mới, đồng thời cũng là gì, 3 tháng đó để cùng nhau thiền định, trao dồi tam tạng thánh điển, gọi để làm sao đó để cho 3 nghiệp sớm được dung thông thanh tịnh, lấy giới định tuệ để làm kim chỉ nam cho con đường tu tập. Cho nên tạm thời không đi du phương giáo hóa mà cùng nhau cấm túc an cư. Đấy là một phần. Còn một phần rất quan trọng, Đức Phật nói gì? Cái mùa đó là cái mùa mà cây cỏ và côn trùng sinh sôi nảy nở rất là nhiều, các đệ tử của Đức Phật vì lòng từ bi cho nên gì? Tránh đi nhiều để tránh dẫm đạp lên cỏ và làm tổn hại tới các loài, các mầm cây, các cỏ non mới mọc, và cũng tránh làm tổn hại đến các loại sinh linh nhỏ bé, côn trùng đang sinh sống ở dưới những đám cỏ kia. Đó, cho nên chúng ta thấy cái quan điểm và cái tấm lòng từ bi vô lượng của Đức Phật đã chỉ dạy cho hàng tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta từ khi Ngài còn tại thế. Nay các lịch đại tổ sư, chư vị Bồ Tát nương theo lời Phật dạy cho nên muốn cho chúng ta phát cái tâm từ nó rộng lớn, mênh mông vô bờ vô bến, cho nên mới có cái câu là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Còn thực sự vô tình thì không thể thành Phật được. Đó, chúng ta phải hiểu cái việc đó. Vì vậy, các Phật tử chúng ta, đặc biệt là Phật tử này hỏi là con chồng hành hạ tỏi kiệu, con ăn, con không ăn nhưng mà cho các con của con ăn, con có tội không? Để xin thưa với các vị, chắc chắn cái này thì nó không phải là như là việc sát sinh, cho nên thầy nghĩ là gì? Là không có tội. Nếu mà bảo không có tội thì tại sao người tu chúng ta lại không được ăn? Chúng ta biết người tu chúng ta là gì? Đi ngược lại với cái dòng sông sinh, xuôi dòng sông sinh tử của luân hồi của gì? Của chúng sinh phàm trần. Còn chúng ta tu tập, đệ tử Phật tu tập là gì? Là bơi thuyền ngược dòng sông sinh tử để đến cái đích, cái đầu nguồn, cái nơi không có một chút bợn nhơ về tham sân si, về dục vọng, về đau khổ, về ái ố hỉ nộ vân vân. Cho nên người tu chúng ta trong nhà Phật được ví như là gì? Người bơi ngược dòng sông sinh tử để đến bến bờ giải thoát niết bàn yên vui tịch tịnh. Vậy hành hạ tỏi kiệu là những loài thực vật vô tình, sao lại trong giới luật nhà Phật lại cấm? Xin thưa các quý vị, nó cũng có nguyên do của nó. Đức Phật nói là ăn bốn cái thứ này, nếu mà ăn sống thì hơi chúng ta thở ra là gì? Cái mùi hôi nồng nặc, thực sự là khó ngửi, thực sự là người khác khó chịu. Còn ăn chín thì dục vọng tăng cao. Mà người tu chúng ta ở gần ai thở ra mà người ta thì cứ bịt mũi thì có nên không? Không. Người tu mà để cái thân thể hôi thối bẩn thỉu để cho ai đến gần họ cũng gì? Cũng phải bịt mũi hoặc quay mặt ngoảnh đi. Như vậy thì chúng ta có hoằng pháp, có giáo hóa, có phổ độ quần sinh được không? Cũng không luôn. Cho nên người tu chúng ta, Đức Phật muốn đặc biệt là những người xuất gia và những Phật tử tại gia tu hành tinh tiến, kiếp này còn là Phật tử nhưng hướng tới để gì? Ngay kiếp này chúng ta đã được giải thoát tịnh lạc, kiếp sau được thành chính quả hoặc là về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Phật và chư Tổ dạy chúng ta phải tinh tiến tu hành, tuy là ở tại gia nhưng có thể cũng hành được những hạnh của người xuất gia để tăng trưởng công đức vượt bậc của mình, để một đời có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, một đời có thể sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó, chứ không cứ là cứ phải xuất gia mới thành A-la-hán mới được giải thoát. Phật dạy đúng, nếu mà muốn thành A-la-hán thì chỉ duy nhất phải là xuất gia mới thành. Phật tử tại gia không có cửa để chứng đắc thánh quả A-la-hán, tức là không có cơ hội giải thoát sinh tử ngay trong một đời này nếu gì tu theo pháp tu của tiểu thừa Phật giáo, tức là pháp nguyên thủy Nam Tông đó, thì chủ trương rằng Phật tử tại gia không thể chứng đắc thánh quả A-la-hán, chỉ chứng được cái quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà và cao nhất là A-na-hàm mà thôi. A-na-hàm thì vẫn phải một lần sinh tử trở lại nhân gian nữa. Đó, Nhưng chỉ có Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới chủ trương. Đức Phật dạy là gì? Phật tử tại gia cũng có thể tinh tiến tu hành, áp dụng những gì? Những cái giới luật cao. Giống như là người xuất gia đó chính là gì? Đó là thực hành hạnh Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo tức là thực hành gì? Thọ giới Bồ Tát tại gia đó. Mà thậm chí có người không thọ Bồ Tát giới tại gia thì gọi là thọ tâm địa Bồ Tát giới. Tức là họ phát nguyện gì? Thấy chư Tăng phát nguyện giữ gìn những giới luật như thế nào, họ cũng phát nguyện giữ gìn giới luật như thế. Tuy họ không xuất gia, chư Tăng sống một đời thanh tịnh, không lấy vợ, không lấy chồng, sống một đời thanh tịnh, thì họ cũng có người họ phát nguyện là gì? Ở tại gia nhưng không lấy vợ, không lấy chồng, không lập gia đình và sống một đời phạm hạnh, giống như người xuất gia. Cái này có. Trong Phật giáo chúng ta xưa nay có rất là nhiều. Có những người Phật tử tại gia phát nguyện từ khi lớn lên trưởng thành hiểu biết, phát nguyện theo Phật tu hành từ bi, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không uống rượu, không làm bất cứ những việc vi phạm pháp luật nào, cũng như là giới luật Đức Phật dạy cho chúng xuất gia. Thì cũng có một số Phật tử tu hành tại gia phát nguyện làm được điều đó. Cho nên các Phật tử tại gia chúng ta cũng gì, cũng có cơ hội gọi là tu hành gì, tương đương với những đệ tử xuất gia của Đức Phật. Vì vậy mà Đức Phật khuyên các đệ tử xuất gia không nên ăn ngũ tân. Một là để tránh gì? Tránh cái hơi hôi phát ra. Nếu ăn sống thì hơi hôi phát ra rất là khủng khiếp. Và dục vọng cũng gì? Và cái tính sân hận nó gì? Nó rất là nhiều. Chúng ta thấy trong kinh, trong giới luật, rồi sau này các tổ đạo, đặc biệt là tổ Đạo Tuyên, luật sư Đạo Tiên luật tổ, cụ giải thích ở trong văn luật, cụ nói rằng ăn ngũ tân, ăn sống thì hơi hôi phát ra, và cái tâm sân thì gì, thì lẫy lừng. Vì sao? Vì ăn sống cái chất trong những cái chất ở trong của mấy loại hành hệ tỏi kiệu đó, nó sinh ra thì những cái chất nó kích thích cái gì, các gọi là, mình nói nôm na, không biết khoa học họ gọi gì, nhưng mà thầy nói nôm na cho các Phật tử cũng dễ hiểu. Nó kích thích cái gì? Cái tế bào sân hận của chúng ta lên rất là nhiều lần. Giống như gì? Giống như mình bị lạnh nhá, bị cảm lạnh thì mình bôi cái gì vào thì nó nóng nhỉ? Bôi dầu gì? Bôi dầu gió, bôi dầu Phật linh, bôi dầu bôi cao sao vàng, vân vân. Thì nó sẽ gì? Nó làm thân thể của chúng ta sẽ ấm lên và nóng lên. Đó. Thì cái lấy cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Ăn hành hệ tỏi kiệu, ăn sống thì hơi hôi và tăng trưởng lòng sân hận rất là nhiều. Còn ăn chín thì gì? Thì dục vọng tăng gì? Tăng cao. Mà người tu thì cần phải tránh những cái đó, cho nên Phật mới dạy không nên dùng. Và một cái điều nữa, ăn ngũ tân đó, thì khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, cái hơi hôi gì nó phả ra, không chỉ người bên cạnh chúng ta không muốn ngửi thấy mùi đó, mà cả chư thiên long bát bộ, các ngài gọi là hộ thần, hộ các vị thần gọi là hộ giới hộ pháp đó, thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần gọi là hộ giới hộ pháp, hộ đàn tràng hộ người tu đó, các ngài gì không muốn gần gũi chúng ta, bắt buộc phải hộ trì cho người tu chúng ta, nhưng mà các ngài phải đứng từ xa. Đó. Câu chuyện này ở trong giới luật tỷ khiêu của các thầy có một câu chuyện Đạo Tuyên luật tổ. Khi xưa ngài có một chuyến đi du hóa đến một cái vùng đất, đến cái tỉnh bây giờ là tỉnh Tân Cương Trung Quốc đó. Bây giờ là tỉnh Tân Cương. Ngài đi đến nơi đó thì lạ thay, nhìn thấy ở trên hư không thấy đầy rẫy chư thiên. Vì ngài có thiên nhãn thông, ngài Đạo Tuyên luật sư, ngài chứng được các pháp thần thông rồi, cho nên ngài nhìn thấy. Trên hư không có đầy rẫy chư thiên. Ở trên hư không á, nhìn xuống một cái khu, cùng nhìn xuống một khu, cùng ở với cái khu vực đó, nhưng mà thấy là vị nào cũng để lấy tay để bịt mũi, vị nào cũng lấy tay để che mũi. Thế ngài Đạo Tuyên Luật Tổ ngài thấy lạ quá, ngài mới đi đến khu vực đó thì ngài nghe thấy tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Ngài tiến vào ngôi chùa đó thấy một vị hòa thượng đang tụng kinh. Ngài chờ vị hòa thượng ấy tụng kinh xong, bắt đầu thì ngài vào qua xã giao chào hỏi. Thì khi mà vị hòa thượng kia biết là ngài Đạo Tuyên là chính là gì, là vị luật sư nổi tiếng, vị luật sư của Phật giáo nổi tiếng lúc bấy giờ, cho nên là vị hòa thượng kia liền cung kính là mời ngài Đạo Tuyên vào tổ đường để uống trà và để trao đổi đàm đạo. Thì khi đó thấy thân thiết rồi thì ngài Đạo Tuyên mới hỏi rằng bạch hòa thượng là lúc nãy không biết là hòa thượng là tụng kinh gì mà tôi đứng từ xa đi tới thấy là chúng thiên long bát bộ ở trên hư không quây quần rất là đông. Thế vì hòa thượng kia nói rằng chẳng giấu gì hòa thượng, tôi bao nhiêu năm nay chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lúc đó ngài Đạo Tuyên mới hiểu đấy, một người nhất tâm tụng kinh, một vị tăng nhất tâm tụng kinh thì trên hư không có đầy giấy gì những vị thiên long bát bộ hộ giới hộ pháp ở trên hư không để tùy hỷ và để cúng dường và để hộ trì cho. Nhưng ngài Đạo Tuyên lúc đó ngài mới nói rằng thưa với hòa thượng, tôi cũng không biết là nguyên nhân gì mà ở trên hư không tuy chư thiên nhiều như thế, chúng thiên long bát bộ nhiều như thế, nhưng mà vị nào cũng gì cũng lấy tay để che mũi, thì không hiểu rằng nói không phải thì hòa thượng cũng hoan hỉ từ mẫn cho. Tôi thấy cái cảnh đó tôi cũng chưa hiểu. Thế vì hòa thượng kia cũng nói là gì, dạ thưa thầy tôi cũng không hiểu, thì hàng ngày thì tôi chỉ nhất tâm tụng kinh vậy thôi, cũng không hiểu. Thế được một chút thì được một tí thì đến giờ thọ trai, thế hòa thượng mới thỉnh ngài Đạo Tuyên là ở lại để thọ trai, tức là ăn cơm đó các quý vị. Thọ trai trong nhà Phật gọi là ăn, gọi là thọ trai, nhưng ở thế gian chúng ta gọi là ăn cơm đó, ăn bữa trưa đó gọi là thọ trai. Thế thì hòa thượng Đạo Tuyên đã nhận lời ở lại thọ trai. Được một chút thì thấy các đệ tử của hòa thượng chủ trì đó bê cơm lên, thì trong mâm cơm có đầy rẫy là gì, thức ăn nào cũng có gì, có gì, có hành, có tỏi, có kiệu. Vì ở vùng Tân Cương Trung Quốc, ở nơi đó là mùa đông rất là lạnh, người dân họ trồng rất nhiều hành hẹ tỏi kiệu để ăn, để làm gì, để làm thuốc, để ăn để cho gì thân thể nó ấm lên đó. Tỏi và hành, tỏi kiệu nó cũng có cái công năng chữa bệnh phong hàn rất là cao các quý vị đó, nó chữa được rất nhiều bệnh. Nhưng mà người tu chúng ta nó lại vướng một cái chỗ như lúc nãy thầy nói Phật dạy đó, ăn sống thì như thế nào, ăn chín thì làm sao mà thầy nói lúc nãy, nhớ lại xem đó. Cho nên khi mà thấy đệ tử của hòa thượng trụ trì kia bê cơm lên, ngài nhìn thấy như thế, ngài mới gì, ngài mới hiểu vì sao. Ngài Đạo Tuyên lúc đó mới hiểu ra vì sao hòa thượng trụ trì tụng kinh Pháp Hoa chư thiên đến đầy trên hư không để hộ trì, để tán thán, để cúng dường, nhưng mà chư thiên ai cũng gì lấy tay để bịt gì, bịt mũi đó. Ngài hiểu ra lúc đó, ngài mới tí nhị mới nói với vị hòa thượng kia rằng ở trong giới luật Đức Phật dạy rằng người xuất gia không nên ăn ngũ tân, vì ăn ngũ tân thì ăn sống thì như thế, ăn chín thì như thế, ABC vân vân như thầy nói lúc nãy đó. Thế vị hòa thượng chủ trì kia mới bạch với ngài Đạo Tuyên là dạ thưa hòa thượng, quả thật là ở đây chúng tôi không biết, vì từ khi chúng tôi đi thọ giới đến nay cũng đã hơn 40 năm rồi, Nhưng khi đi thọ giới thì vội vội vàng vàng, đất nước chiến tranh loạn lạc. Cho nên thọ giới xong một cái là các thầy giới sư là đưa cho cái quyển kinh Pháp Hoa bảo đi về mà gì mà tụng. Thế từ ngày đó là gì, tôi về cứ suốt ngày, một ngày mấy thời là chỉ có tụng kinh Pháp Hoa, còn không có tụng kinh gì khác, cũng không biết là giới luật là như thế nào. Chỉ biết là thọ giới xong là cho ba tấm, đắp ba tấm y là thôi. Vì đất nước chiến tranh giả nạn cho nên truyền giới xong một cái các cụ xả kết kết xả giới giới chàng một cái là các cụ xả giới chàng một cái các cụ ra giải tán, và mỗi kịp đưa cho các giới tử, tôi được một quyển kinh Pháp Hoa này về, tôi đọc từ đó đến giờ, tụng từ đó đến giờ. Thế ngài Đạo Tuyên mới biết rằng đấy là cái tác hại của việc gì, của những người xuất gia và đệ tử tại gia ăn ngũ trần. Chúng chư thiên câu hội đến để tùy hỷ, để cúng dường, để bảo vệ, để hội trì, nhưng mà vị nào cũng phải bịt mũi, nó không khoan hỷ. Nay chúng ta thì người tu mà muốn gì trọn vẹn là công đức, chư thiên đến tùy hỷ, đến cúng dường, đến hội trì, vị nào cũng cười tươi, vị nào cũng niềm nở, vị nào cũng muốn thân cận, chúng ta thì bỏ đi càng tốt mà. Bỏ được không? Bỏ được. Cho nên xin qua đó mới trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Phật tử này là gì? Chúng ta trồng không ăn để cho con cái chúng ta hay là cho người khác ăn, người thế gian họ ăn, họ chưa phải là Phật tử thì cũng không sao vậy, cũng có thể được. Cái đấy thì nó tùy duyên. Đạo Phật của chúng ta thì nó cũng uyển chuyển lắm, không có cứng nhắc đâu. Kể cả các Phật tử chúng ta không ăn, nhưng đi chợ chúng ta bắt buộc phải thì mua để cho những người thân của chúng ta ăn á thì cũng không sao, mua cũng được. Nhưng chúng ta là người tu thì đừng có ăn là được. Người phát nguyện tu hành chân chính một đời cầu giải thoát, muốn cho nhanh viên mãn cái quả vị tu chứng của mình á, thì tốt nhất là đừng có ăn. Đấy. Còn mà người thế gian á, họ chưa bỏ được, mà chúng ta vì cái nhân duyên làm mẹ con, vợ chồng, làm người thân thích với nhau, bắt buộc chúng ta phải nội trợ gia đình thì cũng có thể gì phương tiện để khai cho, để mua cho người nhà dùng được vậy. Đấy thì ở tại gia mà. Chứ còn người xuất gia thì theo quan điểm của thầy là gì, là tuyệt đối không nên. Vì người xuất gia đó ăn những thứ đó, các Phật tử và những người dân họ đến là ngồi gần đấy mà, cái mùi hôi và nói chuyện gần đấy mà, cái mùi hành mùi tỏi nó, những người mà không ăn á thì họ ngửi thấy thì khó chịu lắm. Còn những người cùng ăn với nhau thì cái hơi nó phả ra như vậy, họ ngửi thấy có khi họ lại cùng gì, họ lại thích chứ cơ. Nhưng mà những người đi tu bây giờ, những người Phật tử bây giờ, nhiều Phật tử họ tu hành tinh tiến lắm, họ không ăn những cái thứ đó luôn, thậm chí còn ăn chay trường luôn, ăn chay trường luôn và không bao giờ ăn ngũ trần luôn. Cho nên họ đến những cái ngôi chùa nào mà có cái vị sư nào mà ăn cái đó là họ đến, họ đi qua nhà bếp họ biết ngay rồi. Các vị đến bếp chùa Khai Nguyên, các vị có ngửi thấy mùi hành hẹ tỏi kiệu bao giờ không? Chắc chắn không. Các vị có ngửi thấy cái mùi thịt cá bao giờ không? Cũng chắc chắn không. Vì chùa Khai Nguyên của chúng ta, quan điểm của thầy thì thôi, tu thấp tu cao, tu nhiều tu ít thế nào thì tùy duyên, thầy cũng chưa biết được, chưa dám nói. Nhưng mà cứ những cái cơ bản đó nhất định là phải gì, giữ gìn đấy. Các vị thấy đến chùa Khai Nguyên, tăng ni chùa Khai Nguyên thì đặc biệt là không một ai được hút thuốc, không một ai được ăn thịt, không được một ai được uống rượu bia, không một ai được ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. Đấy là quy định. Vị nào trái quy định thì thôi đi chùa khác mà tu, hoặc là nếu không tự ý đi thì cũng sẽ bị xuất chúng mà thôi. Đấy là cái căn bản. cái yếu tố cần và gì và phải giữ thì mới được ở trong chúng ngôi chùa này. Cho nên các vị đến chùa Khai Nguyên, các vị có đi qua bếp, thậm chí có vào trong bếp, có ngửi ở trong gì, trong cái đồ, cái son chảo nấu nướng của nhà chùa, cũng không bao giờ ngửi thấy một chút cái mùi gì tanh hôi máu thịt nào, cũng không bao giờ ngửi thấy một chút cái mùi gì hành hẹ tỏi kiệu hành tây ngũ tân nào, thì có cho dùng đâu mà ngửi thấy. Đấy, còn ở tại gia thì thôi cũng tùy duyên, nhưng khuyên các Phật tử chúng ta nếu bỏ được, tự mình không dùng, bỏ được là tốt nhất, thì cái sự tu hành tụng kinh niệm Phật của chúng ta thì công đức nó sẽ được gì, được viên mãn hơn. Đó. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất đến đó. Trả lời câu hỏi thứ hai. Con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Lệ Thủy, 42 tuổi, con ở thành phố Hà Nội. Có đọc địa chỉ hết rõ ràng đây, nhưng mà thôi, đọc tên rồi cho nên đọc thành phố Hà Nội thôi. Nhưng tên Lệ Thủy Hà Nội thì rất là nhiều người, đúng không? Mọi người có muốn hiểu, muốn tìm hiểu gì cũng khó, qua thầy thì mới biết được thôi. Hôm nay có duyên đến vãn cảnh chùa, được nghe thầy giảng pháp, con xin thầy giúp và cho con lời khuyên. Chồng con tên là Thưởng, quê chấm chấm chấm, có ngồi thiền nghe pháp theo TikTok và mở huyệt luân xa, cho nên tâm trí bị ảo giác, con xin thầy giúp đỡ ạ. Đấy, ngồi thiền theo TikTok mới chết chứ liền. TikTok là cái gì thầy cũng chả hiểu nó là cái gì. TikTok là cái gì hả? TikTok là xem một, là một cái gì, một cái công nghệ ở trên mạng xã hội á, ví dụ như là Facebook, là Zalo, Facebook Zalo rồi TikTok vân vân gì đó, đúng không? Đấy, cái đó thầy cũng không rành lắm, nhưng mà hình như TikTok đó là một cái chương trình ở trên mạng xã hội, hình như thế thì phải, không biết chuẩn không, các vị về có thể tra xem có nó đúng hay không. Nhưng có nghĩa là xem ở trên gì, cái chương trình ngồi thiền ở trên mạng á, xã hội á, trên mạng xã hội dạy thiền, chúng ta có thể tham khảo, nhưng không được tuyệt đối làm theo 100% ở trên đó nếu không có thầy. Bởi trong quá trình chúng ta ngồi thiền á, thì nó rất nhiều cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề do gì, do tâm nó an, nó tĩnh, cho nên nó sinh ra một số cái gì, cái ảo giác hoặc là cái thần thức chúng ta nó gì, nó có cái sự biến động thay đổi đột ngột. Nếu chúng ta không có người thầy để hướng dẫn, chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối, mà xã hội hay là trong Phật giáo chúng ta hay gọi là gì, gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Đó, điên điên khùng khùng, cứ nghĩ là mình là thần là thánh, là trời là Phật, cho giáng xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh vân vân, nhưng thực tế chúng ta đang bị gì, đang bị tẩu hỏa nhập ma. Người trả ra người, quỷ trả ra quỷ, thần trả ra thần, ma chẳng ra ma, chứ nói chi là Phật là Bồ Tát nữa. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta tu tập cũng phải cẩn thận, phải có người thầy để nương vào. Cho dù hay xem trên, hay nghe giảng, hay nghe mạng xã hội vân vân, thì cũng phải nghe đi nghe lại, nghe thật nhiều. Và tu tập cũng phải gì, có gì vướng thì phải có những vị hiểu biết, những người thầy hiểu biết để có kinh nghiệm để chúng ta gì, thưa thỉnh, để hỏi han và để cầu các ngài khai thị chỉ bảo cho, thì mới không bị lầm đường lạc lối. Ở cái trường hợp này, bây giờ ngồi thiền mở huyệt luân xa ra rồi, thế bây giờ nó thành ảo giác đơ đơ rồi, làm thế nào? Bây giờ về thôi, bỏ cái phương pháp ngồi thiền đó đi. Chịu khó là gì? Tụng chú Đại Bi và tụng Bát Nhã Tâm Kinh là nhiều vào, mà học cái phương pháp gì, lễ Phật y học của thầy dạy á, một thời gian là hết thôi. Đừng có nghĩ tới cái huyệt bách hội hay là cái huyệt nào ở trong cơ thể mình nữa, cứ thế mà gì mà chỉ chú Đại Bi và lễ Phật y học, tụng Bát Nhã. Đầu tiên là vào quy kính Tam Bảo, Tam Bái, Nguyện Hương, Sám Hối, Tổng Bình Tọa, tụng Lô Nhang các chú, xong rồi tụng thì Đại Bi 7 biến hoặc 21 biến, xong rồi một biến thật chú, xong đó tụng Bát Nhã cho nhiều vào, tụng cho khoảng 21 hoặc 49 hoặc 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào. Sau đó dừng lại là lễ Phật y học, 15 đến 30 phút lễ Phật y học nữa. Cứ như thế ngày mấy thời vào, được nhiều thì 3 thời, ít thì 2 thời, ít nhất cũng phải 2 thời sáng tối, nhiều thì trưa chiều nữa là 4 thời thì càng quý. Một thời gian sau này thì mọi việc về tâm linh hay là như thì cái vấn đề huyệt đạo các thứ nó cũng tự an thôi. Vì cái phương pháp lễ Phật y học nó rất tốt cho cái vấn đề gì, cân bằng năng lượng và cân bằng gì khí huyết ở trong cơ thể của chúng ta. Phương pháp lễ Phật y học là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu cho vấn đề sức khỏe, vấn đề cân bằng năng lượng khí huyết và khiến cho tâm chúng ta gì cũng an tịnh. Công đức niệm Phật kết hợp với lễ Phật y học thì đương nhiên là bất khả tư nghị rồi. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo, có một Phật tử nó hỏi cũng rất là cẩn thận, đánh máy hẳn hoi. A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy bố thí trả lời cho con một số thắc mắc. Vì con mới lên chùa tu tập, kiến thức về Phật pháp ít, nhà cửa gia đình thì gặp rối ren. Nhà con mới sinh cháu nhỏ, nhưng từ hôm ở viện về, cứ về đến nhà là cháu khóc suốt. Nhưng khi về đến nhà bà ngoại thì cháu lại ngoan không khóc nữa. Con thấy mẹ chồng con bảo đất nhà con là đất giữ. Ngày trước năm 45 lúc nạn đói thì có nhiều người bị mất ở khu vực này. Vợ chồng con thỉnh thoảng cũng lục đục ốm đau, mặc dù chúng con cũng có chú ý về sức khỏe, công việc cũng ổn định, không bị áp lực nhiều. Con nghe cụ hàng xóm hay lên chùa mình nói chuyện thì cụ mách con tụng kinh Địa Tạng, niệm Quán Âm Bồ Tát. Ngoài ra thì nên thỉnh ngọc ở chùa về treo trong nhà, đeo tay và đeo ở gối cho và để ở gối cho cháu bé. Hôm nay con có thỉnh một chiếc khánh ngọc, nhưng khánh có hình Phật và chữ. Con không biết nên treo ở cửa hay phải để trên chỗ giữa ở ban thờ ạ. Con tìm hiểu thì thấy nói ngọc bích mang lại sức khỏe, giúp cân bằng âm dương và giúp tinh thần tỉnh táo. Chồng con và con đều làm ở văn phòng, tiếp xúc nhiều với máy móc, sóng điện. Vậy con nên mua vòng để đeo hay thỉnh những tượng nhỏ để ở bàn làm việc cho phù hợp ạ? Con trai con còn nhỏ thì để ngọc ở gối hay đeo trên người để cháu không còn bị quấy khóc nữa ạ? Con xin thầy bố thí chỉ bảo cho con và gia đình được biết để thực hành và tu tập theo ạ. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Qua câu hỏi này chúng ta thấy một Phật tử nói rằng gia đình có cháu nhỏ hay rất là hay khóc đêm, hay khóc về đêm, hay khóc. Nhưng mà cháu về nhà ngoại thì lại không sao. Về nhà ngoại thì lại bình thường, cứ về nhà mình thì cháu là hay khóc. Nhưng mà nghe các cụ nói rằng ở trước nhà năm 45 á, cái khu vực đất, khu vực đó thì trước đây người chết rất là nhiều. Thế này năm 45 là chết nạn chết đói đó các quý vị. Chết rất là nhiều. Công việc gia đình thì cũng ổn định, sức khỏe tốt, mỗi là cháu nhỏ thôi. Thế nghe Phật tử khuyên là nên tụng kinh Địa Tạng và thỉnh cái ngọc về để treo ở nhà. Phật tử này nói cũng đã thỉnh rồi nhưng mà không biết là treo như thế nào. Khánh ngọc đó treo ở chỗ nào, để ban thờ hay là treo chỗ nào? Để xin thưa các quý vị, các cháu mới sinh hay khóc thì nó có mấy cái lý do. Mà cái này nói thật với các quý vị, nó về tâm linh. Chứ nói về khoa học thì đúng là không giải thích được. Mà nói khoa học thì họ lại bảo chúng ta là mê tín dị đoan. Nhưng mà thực tế có những cái, có những việc mà khoa học cho đến hàng ngàn, hàng vạn năm nữa, xin thưa các vị, cũng không thể giải thích hết được. Ví dụ như là các cháu nhỏ, một số các cháu nhỏ sinh ra là gì? Là cứ khóc suốt ngày suốt đêm, đặc biệt là về đêm. Cái khoảng độ tầm 8-9 giờ đêm là khóc, cho đến 2-3 giờ sáng thậm chí khóc thâu đêm luôn. Mà ban ngày thì lại bình thường, ban đêm thì mới khóc. Đây thì ngày xưa thầy đi học á, thì cũng có học về nhân tướng học. Và học về gì? Học về rất nhiều những cái phương pháp. Mà xin thưa các quý vị là trên ghế nhà trường thì có khi các cụ không dạy đâu. Nhưng mà thầy cứ hay lân mẫn các hòa thượng lớn ngày xưa, vì thầy hay làm thị giả mà. Ngày xưa đi học cũng ngoan mà khéo, đặc biệt là ngoan. Ngoan thì là số 1 rồi, khéo nữa là số 2 à, mà lại tận tình nữa là gì? Là số 3 Vừa ngoan, vừa khéo, lại vừa gì? Tận tình, tận tụy trong cái công việc thị giả của mình. Thầy nói với các quý vị chứ, thị giả các cụ mà. Xin thưa các vị, xin lỗi các vị đấy, nói nó hơi thô một chút cho sự thật. Những cái năm đầu tiên chúng tôi đi an cư mà, đi tòng tăng á, cái chùa Giang Xá ở chỗ gần Trạm Trôi á, cái nhà vệ sinh nó phải lội qua một cái ruộng khoảng độ tầm 20 mét mới ra được cái nhà vệ sinh của chư tăng ở đó. Mà cái nhà vệ sinh cái thời đó nó như bây giờ đâu các quý vị. Nhà vệ sinh nhà chùa như thế nào thì giống như nhà vệ sinh chúng ta ở quê, ở nhà cũng như thế. Xây sơ sơ lên là bắt đầu là gì? Bắc hai cái que vào. Không thể nói thật 100% luôn, bắc hai cái que vào. Bắt đầu là mang giò trong bếp ra và để cái gì? Để đó. Trời mưa, nước nó nổi lên phải lội qua. Khổ thế đấy. Thế nhưng các vị biết thầy thế nào không? Chờ mấy thượng tọa lớn, có 2-3 thượng tọa lớn. Các cụ đi xong, mình đã xách giò ra, đổ vào đó, xong mới đi vào. Đấy là gọi là gì? Tận tụy đấy. Chả có ai thị giả được như mình đâu. Còn thị giả các cụ ngày xưa, thị giả Đức Pháp Chủ và thị giả cụ Hội Xá, thị giả cụ Chùa Hương và thị giả cụ Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tứ ở Quán Sứ. Các vị biết, chúng tôi gần gũi các cụ thị giả các cụ. Các cụ ăn xong một cái liền bê ra để ở hiên, xong vào pha trà rót nước cho các cụ, uống nước xong bê xuống xong bắt đầu lại đi lên, ngồi tâm sự hầu chuyện các cụ, để cho các cụ vui. Các cụ lên ở trên trường học, học sinh thì nhìn thấy các cụ thì sợ hết vía ra. Chỉ có mình là thị giả thì mình phải gần, mà mình được gần thôi. Có ai cũng được gần đâu. Cho nên gần gũi các cụ thì cứ tỉ tê, vừa nói chuyện, vừa bóp vai, vừa bóp tay cho các cụ. Thì các cụ là tuổi già mà, thì thân thể nó hay đau, hay nhức, hay mỏi. Gọi là cũng nịnh thần một chút xíu. Nhưng đấy không phải là việc xấu. Thì giả các cụ mình phải tận tâm, tận tụy như thế. Thì gần gũi các cụ thì các cụ chắc là các cụ nghĩ, ồ cái thằng này, cái thằng dân tộc này nó cũng gì, chắc nó cũng được phết đấy chứ. Cho nên bao nhiêu những cái kinh nghiệm mà gì, các cụ học và tu được mấy chục năm trời, 5-70 năm trời, 80 năm trời, các cụ cứ tỉ tê, các cụ gì, dạy cho mình hết. Cái mà chúng tôi được nhiều không phải là ở trên ghế nhà trường, mà cái được nhiều chính là gì? Là những cái buổi thị giả các cụ cứ tỉ tê bóp vai, bóp chân cho các cụ đó. Thế là các cụ cứ thế là các cụ hỏi hết chuyện gia đình, rồi hỏi chuyện đi tu, rồi hỏi chuyện chùa chiền. Thì mình cứ thật thà mình nói, thế các cụ dần dần thấy tin tưởng, thế là các cụ thì cứ thế là truyền những cái gọi là ngoài phim kiếm hiệp gọi là bí kiếp võ công thượng thừa hả? Đây vui chút xíu thế. Ở trong đạo á, thì chúng ta biết là cũng có những cái ở trên bục giảng đông người các cụ nói cho nghe, nhưng có những cái các cụ không thể nói chỗ đông người được, chỉ có thì cái chỗ thân tình lắm thì các cụ mới gì nói cho mà thôi. Cho nên những cái thế này á, là gì, không phải học trên ghế nhà trường. Ngồi ghế nhà trường ai nói cái này, nói cái này là bảo mê tín dị đoan, cho nên không tuyên truyền cái đó được. Cho nên các cụ bảo ấy, các trẻ nó khóc dạ đề là vì sao? Các cụ nói là vì nó sinh vào cái giờ xấu. Phật giáo chúng ta thì chủ trương là gì? Giờ nào cũng đẹp, ngày nào cũng đẹp. Làm việc tốt thì là ngày đẹp, giờ đẹp. Làm việc xấu tức là ngày xấu, giờ xấu. Nhưng xin thưa các vị, chúng ta mấy ai mà lúc nào cũng làm việc tốt suốt ngày được đâu, có đúng không? Cho dù đó là người xuất gia hay người tại gia, mấy ai mà ngày nào cũng làm việc tốt, giờ nào cũng làm việc tốt, phút giây nào cũng làm việc tốt được đâu. Có những lúc tham sân si bỏ xử ra chứ, đúng không? Cứ nhìn lại mình đi, tu ở đây thì nhìn như ông Bụt, nhưng về nhà mà xem chửi con dâu thì ối giời ơi, không gì bằng. Vỗ tay đi. À không thì phải vỗ tay là đúng đấy. Vỗ tay đi có nghĩa là thầy nói gì? Thầy nói đúng thì phải vỗ tay còn gì nữa. Thưởng cho thầy một tràng vỗ tay cũng khó à. Ôi trời ơi, sao lại nghe lẹt đẹt thế? Đấy, lời nói đúng chưa chắc cái gì cũng được tán thành, có phải không? Vì nó nói trúng tim đen của mình cho nên á đau cay. Bình thường ra như mà người khác nói thì đứng sổ lên để cho một trận ngay, nhưng không may đó chính là gì, thầy mình, cho nên không dám đứng lên thôi. Nhưng thực sự gì, cay, cho nên bảo vỗ tay là gì, không thèm vỗ. Đúng không? Đấy, cho dù vỗ đi thế nào cũng không có giòn được đâu. Trong tâm nó không hoan hỉ để vỗ thì vỗ nó chỉ là vỗ thôi, nhưng mà vỗ cũng sẽ không đều được đâu. Đấy, nói thật đấy, thật mà. Ở đây thì nhìn như là bà tiên, nhìn như là Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Âm, nhưng hết 3 ngày khóa tu ra về mà xem đấy, cái tính đành hanh nó ở trong tâm thức nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi cái vẻ ra oai là mẹ chồng á đối với nàng dâu á nó khủng khiếp á, bao nhiêu năm nay rồi, cho nên á, nó lại đâu vào đấy. Mà ở đây có bà cụ nào mà như thế thì thôi hoan hỉ đi, sau khi nghe bài pháp ngày hôm nay rồi, hoặc là những người nào không ở trong đây nhưng sau này có thể nghe được bài pháp này của thầy á, thì thôi mình là người tu thì phải hoan hỉ dần dần đi. Mình hoan hỉ với con dâu, với cháu nội cháu ngoại, với con rể, với con trai, với con gái, với người thân của mình thì mình được an lạc. Chúng ta già rồi cần phải có nhiều người thương hơn, để làm gì? Mỗi khi trái nắng trở trời nó còn muốn gì, nấu cơm bưng cháo cho mình, nó còn muốn rót nước rồi chăm sóc cho mình. Chứ đừng có ghê gớm quá, đến khi nằm rên trên giường bệnh khừ khừ bảo gọi nó gì mang thuốc cho thì nó ghét, nó chả thèm muốn mang cho. Hoặc là nó có mang cho thì mang nó để chỗ đầu giường nó thôi, mẹ uống thuốc đi rồi nó đi ra. Lúc đó có cái cảnh ốm tuổi già ấy mà, thì lại cần có người, muốn có người bên cạnh để tâm gì, để tâm sự cho nó đỡ đỡ buồn đỡ tủi, cho nó bớt đau, cho thời gian nó gì trôi qua mau. Chúng ta thấy người ốm mà muốn gì, muốn đêm qua mau á, nhưng đêm tưởng chừng như dài vô tận. Muốn cho nằm nhiều quá, muốn cho ngày qua mau, ngày tưởng chừng cũng dài lê thê không có hồi kết. Nhưng thực sự cả ngày cả đêm nó vẫn 24 tiếng đồng hồ kia thôi. Nhưng vì chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật, chúng ta nằm lâu, chúng ta mỏi, chúng ta nhức, chúng ta khó chịu, chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta muốn thời gian nó cứ trôi mau đi để cho nhanh được khỏe mạnh. Trong cái giai đoạn đó, chúng ta rất mong có người ở bên cạnh để tâm sự, để họ nói chuyện với chúng ta. Mà nếu được con cháu hiếu thảo, nó ngồi, nó lân la, nó bóp chân, nó bóp tay cho nữa thì càng gì? Càng thích. Thời gian nữa, không thấy nó đọng lại quá lâu vậy. Nhưng mà ôi thôi, cái lúc còn trẻ, còn khỏe thì ghê gớm quá, sư tử Hà Đông quá, cho nên già rồi, ốm rồi, chả đứa nào nó muốn gần. Đấy, đấy là kinh nghiệm sống đấy. Thầy tuy mới hơn 40 tuổi đầu rồi mà kinh nghiệm sống cũng phong phú lắm các quý vị. Vì sao? Vì được nghe nhiều. Nghe nhiều từ những câu chuyện của các Phật tử. Như thế rồi cho nên ân hận. Mấy năm trước có Phật tử đến là vừa khóc vừa nói với thầy: bạch thầy, sao con lại khổ thế? Vừa nói vừa khóc hu hu ra. Thầy hỏi làm sao? Con sinh được 7 đứa con nhưng bây giờ con ốm chẳng đứa nào nó chăm sóc con. Thế tôi nói là các anh các chị đi làm xa hết à? Bảo không, có 3 đứa đi xa thôi, còn 4 đứa ở ngay trong đất vườn chùa, vườn nhà. Chia cho nó cái mảnh đất rộng, chia cho nó 4 đứa ở vườn nhà. Thế hỏi là ông đâu? Ông nhà con cũng mất 7-8 năm nay rồi. Thế có đứa nào nó ở với cụ không? Bảo không, con ở một mình. Thế là 4 đứa con ở chung quanh đấy mà không đứa nào đến à? Bảo không thầy ạ. Thế hỏi ra làm sao mà nó lại không đến? Những đứa con nó hư, nó bất hiếu à? Cũng bảo không thầy ạ. Xong được một tí rồi thì bắt đầu thì cứ sụt sùi nấc lên nấc xuống. Xong bảo con nhờ một thời gian đây nghe thầy giảng ở trên băng trên đĩa, cho nên con thấy là gì? Con vô cùng ăn năn, vô cùng là hối hận. Vì trước đây khi còn khỏe, đứa nào con cũng gì? Cũng tổng xỉ vả chúng nó. Cái tứ tổng là thầy thêm vào. Thực sự cụ nói là con xỉ vả, con chửi mắng chúng nó. Nhưng mà thầy cho gọn một câu là gì? Là tổng xỉ vả. Đấy. Và con hay chửi hay mắng chúng nó. Bây giờ ốm đau bệnh tật, không đứa nào nó đến, con mới thấy là hối hận. Đặc biệt là gì? Được nghe thầy giảng, con mới thấy hối hận vô cùng. Nhưng mà con chưa đủ can đảm để nói với các con của con, cho nên con bắt xe buýt con lên đây, con gặp thầy trước, trình bày với thầy trước, sám hối với Phật, với thầy trước, sau đó xin thầy lời khuyên cho con đủ dũng cảm, con về con nói với các con của con là trước đây mẹ đã sai. Chúng ta thấy không? Như thế cũng tốt rồi. Biết sai mà nhận là tốt rồi. Mong các Phật tử chúng ta, tất cả các Phật tử chúng ta ở đây, ai chúng ta sống là sai như thế rồi thì phải gì? Phải nhận ra ngay. Đừng có như bà cụ kia, 7 đứa con, 4 đứa ở bên cạnh mà không đứa nào dám đến để chăm sóc khi mẹ mình ốm, vì ghê quá. 4 đứa con ở bên cạnh mà mẹ ở một mình, không phải là con nó hư, mà bà ghê quá, không đứa nào dám gần. Đấy. Cũng may là lúc này ốm đau là nhận ra, lên gặp thầy thì thầy khuyên cho thôi, cụ hiểu được thế là quý rồi. Trong nhà Phật, Phật dạy là gì? Không có ai mới sinh ra đó là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền đâu. Cho nên người tu chúng ta điều quan trọng là gì? Là nhận ra cái sai. Và khi biết mình sai rồi thì phải gì? Phải sửa. Đấy là điều quan trọng nhất ở trong nhà Phật. Và thầy khuyên bà cụ là thôi, hôm nay cụ lên lễ Phật lễ tổ gặp thầy như thế này rồi cũng là cái nhân duyên rồi. Cụ về cụ gọi con cái lại. Và nếu nó không lại thì cụ gì? Cụ hoan hỉ, cụ sang từ nhà thằng cả cho đến nhà thằng tư. Cụ đến 4 đứa đó đi. Cụ nói với chúng nó, thôi thì trước đây mẹ có gì không phải, mẹ hay chửi hay mắng các con, thì lúc đó vì thương các con cho nên mẹ mắng thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Để gì? Để gọi là cái hòa khí. Các cụ ngày xưa nghe cái từ hòa khí sinh tài bao giờ chưa? Đấy, dùng cái hòa khí để đó để cho trong gia đình hoan hỉ với nhau. Nói rằng mẹ mắng các con là vì muốn cho các con trưởng thành thôi, chứ không có cái ý tứ gì xấu ác đâu. Nhưng mà thôi thì bây giờ thì thôi, có gì mẹ nói nó hơi quá thì các con hoan hỉ, các con bỏ qua cho mẹ. Có cái lời mở lòng đó đi thì thầy nghĩ rằng các con nó đều gì? Nó đều hoan hỉ thôi. Ngay 2 hôm sau lại bắt xe buýt lên gặp thầy tiếp. bảo A Di Đà Phật, lại Phật lại Tổ, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Nghe lời thầy con về, con nói mà cái đứa con nhà con đứa nào nó cũng hoan hỉ, mà thậm chí thằng con cả nhà con nó còn quỳ xuống nó khóc tu tu, nó xin lỗi con, nó bảo con không phải là bất hiếu với mẹ, nhưng vì gì con sợ mẹ quá cho nên con không dám gần mà thôi. Đấy, hay không? Không phải nó bất hiếu, nhưng mà nó sợ mẹ quá cho nên nó không dám gần mà thôi. Đấy. Cái thằng con cả nó còn quỳ xuống nó khóc, nó ôm chân mẹ nó nói như thế. Cho nên sau đó thì anh con cả liền là gọi ba đứa em lại, hai đứa em trai một đứa em gái bên cạnh lại, bảo là gì, mấy đứa sang gần đây không được để cho mẹ sang được đứa nhà đứa thứ hai nữa, mẹ đến đây mẹ nói như thế rồi chúng mày sang đây hết. Thế là cả bốn đứa con thì cả gia đình, con trai con gái anh dâu con rể cháu nội cháu ngoại sum họp vào đến hơn chục người, thế cùng nhau là quỳ xuống xin lỗi mẹ, và để cho khi mẹ ốm mà chúng con gì sợ mẹ, chúng con không dám sang chăm sóc mẹ, cho nên thì cả mấy đứa con đứa cháu nội cháu ngoại cùng ra xin lỗi. Bà vui quá, thế là gì? Khóc tu tu cả nhà. Đôi khi chúng ta thấy gì mừng quá cũng gì cũng khóc, khóc trên niềm gì, niềm vui sum họp gia đình, giải tỏa được cái vấn đề gì gia đình, vui lắm các quý vị. Vì vui như thế cho nên ngay hai ngày hôm sau bà cụ thì bắt xe, lại bắt xe buýt lên đây để lễ Phật lễ Tổ, để tạ ơn Phật ơn Tổ, để tạ ơn thầy đã khai thị cho. Và hôm nay qua câu chuyện có thật như thế, thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta về vài hôm sau, sau vài hôm pháp hội lại có người làm cân hoa quả, làm cân cam ngọt ngọt lim đến để lễ Phật lễ Tổ để tạ gì, tạ ơn thầy. Phật giáo các quý vị, thầy đã nói đi nói lại rất nhiều lần, Phật giáo là một nền giáo dục, chứ Phật giáo của chúng ta không phải là một tôn giáo mang đậm cái gì, cái tính chất giáo điều và mê tín dị đoan như một số tôn giáo khác. Phật giáo là một nền giáo dục, cho nên chúng ta đi theo Phật là chúng ta phải học được những cái lời Phật dạy để áp dụng vào cuộc sống, đem lại cái năng lượng tốt đẹp nhất, yêu thương nhất và hòa kính nhất đối với gia đình chúng ta, người thân chúng ta và xã hội chúng ta. Cho nên đấy, đấy là những cái kinh nghiệm, những cái việc làm mà các Phật tử chúng ta cần phải gì lưu tâm. Còn về cái vấn đề Phật tử này hỏi á, các cháu nó sinh như thế vì sao nó hay khóc như vậy? Ngày xưa thầy gần gũi cụ pháp chủ Đức pháp chủ, ngài nói gì, trẻ con nó sinh ra hay khóc ban đêm á thì người ta gọi là khóc dạ gì, dạ đề. Dạ tức là gì, ban đêm. Đề tức là đứa trẻ gì, nó khóc, nó rúng lên, nó khóc như có người đánh, như có người cấu, người véo nó, mà thậm chí là gì, nó nhìn thấy một cái gì đó. Ở trong ngày xưa không phải nhà Phật chúng ta, nhưng là đây là ngoài dân gian thôi, nhưng mà chúng ta biết là Phật giáo thì luôn đồng hành cùng dân tộc. Cái gì nó đem lại cái lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng sinh, tuy không phải là lời Phật dạy, nhưng Phật giáo vẫn có thể làm để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Ví dụ cái vấn đề như là cái tính trẻ nó sinh và ra vào cái giờ quan sát á, đó, nó sinh vào cái giờ, nó có cái phương pháp ở bên đạo lão á, họ có một cái phương pháp để xem cái đứa trẻ nó sinh ra vào ngày tháng năm giờ nào, thậm chí họ xem vào từng phút nữa cơ. Đó thì đứa trẻ có cái cùng sinh, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó, nhưng mà lại khác giờ, hoặc là cùng giờ nhưng mà người đứa thì đầu giờ, đứa thì giữa giờ, đứa thì cuối giờ, nó cũng có khác nhau rồi. Đây là bên đạo lão, đạo Phật chúng ta thì không chú trọng cái đó, nhưng đạo lão họ xem cái đó. Và họ xem gì? Chính vì xem từ cái đó cho nên nó có xem một cái xem gì? Xem bói và xem gì? Họ xem gì? Xem tử vi, xem toán số, vân vân. Đó. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi đi học của Đức Pháp Chủ, ngài nói rằng đứa trẻ nó hay khóc thì thường là hay có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sinh vào giờ quan sát thì nó hay khóc ban đêm, khóc dạ đề. Thì nếu mà sinh vào giờ quan sát như thế thì trong nhà Phật chúng ta có một cái phương pháp à, rất là hiệu quả. Đó là gì? Đem bán khoán ăn mày Đức Ông. Cho nên nhiều đứa trẻ sinh ra khóc giả đề đem bán khoán ăn mày Đức Ông là gì? Hết ngay. Đã có một cái biện pháp nữa, đó là gì? Cái vải hô thần nhập tượng á, cái vải đỏ hô thần nhập tượng hoặc cái chú hô thần nhập tượng đó, Amadi bắt với nhồng đó. À, hô thần nhập tượng xong chúng ta cất đi, để vào chỗ trang nghiêm sạch sẽ cất đi. Trong khi mà có đứa trẻ hay khóc á, sinh hay khóc đó, chúng ta lấy một cái miếng nhỏ nhỏ như ngón tay, như cái bao diêm thôi, à, cho vào trong cái gối ngủ của con đó, hoặc là treo lên cái tường, cho đầu giường của con nó, hoặc là gì, kết thành một cái vòng đeo trên tay nó, thế là cũng hết ngay. Đấy, đấy các cụ ngày xưa gọi là chữa bằng gì? Bằng hèm. Mà khoa học không thể giải thích được, y bác sĩ không thể giải thích được cái này. Và cái này các thầy cũng đã giúp cho rất rất nhiều người rồi. Ngày xưa giúp cho cái con của cái cô hiệu trưởng ở bên Cổ Đông ấy, sinh ra khóc, cứ đến chiều tối là khóc, đi viện là chữa cũng không được, bác sĩ cũng bó tay. Mà nó khổ, đến viện thì nó lại khỏi, nó không khóc nữa. À, nó thế chứ, nó đi về nhà nó mới khóc. Đấy, không làm gì được. Thế là cái cô hiệu trưởng ở bên Sơn Đông này mách, thế là cô đấy sang gặp thầy. Ngày xưa còn cái nhà tổ chưa có xây đại tượng, trước năm 2015 cơ. Đến thầy cho mỗi cái mảnh vải hô thần nhập tượng, bảo đi về cho vào gối con nó. Sáng hôm sau, sáng sớm, chưa đến 6 giờ sáng, thấy xách một cái lễ thật to ra. À, thấy cả một cái làn lễ. Hôm trước thì sang có một cái túi bóng nhỏ nhỏ thôi. Hôm sau thì thấy cả một cái gì? Một cái làn, xách cả một cái làn lễ to. Hoa thì gì? Hoa thì đẹp, dài hơn. Mình nhìn thấy người ta xách lễ là biết ngay là gì? Hiệu quả rồi. Nhìn lễ là biết mà. Nhìn lễ là biết. Lễ hôm trước thì người ta đi thì thấy vừa vừa. Ý là gì? Không biết có khỏi hay không được, cứ thành tâm đã. Hôm sau mà lại đến ngay thì cái lễ to biết ngay là gì? Ok rồi, cho nên đi lễ gì? Đi lễ tạ. Cho nên là thấy cái sách cá cái làng lễ mình nghĩ là ngon rồi, chắc là ổn rồi. Vừa gặp một cái là bảo ôi rồi bạch thầy, thật là màu nhiệm quá thầy ạ. Cả đêm hôm qua cháu nó không khóc một tí nào luôn, nó ngủ từ đầu hôm cho đến gì? Đến sáng thì là nó dậy thôi. Cho nên sáng nay con thì phải trước khi con đi đến trường, con ra mua cái lễ, con về nhờ thầy lễ Phật lễ tổ để lễ tạ cho con, lễ tạ cho cháu. Đấy, có những người họ biết trước biết sau thế đấy. Nhưng có những người thì thôi, xong việc thì thả bè lau trôi sông, mặc xác nó, chả biết Phật biết tổ biết thầy là ai nữa. Cũng có nhiều trường hợp như thế. Nhưng mà thôi, chúng ta là người tu, quan trọng những cái đó, cốt là chúng sinh được bình an, được hoan hỷ là được. Chúng ta gọi là thi ân bất cầu báo mà. Còn thì chúng sinh thì tùy duyên thôi. Đó. Còn đây Phật tử nó hỏi ý thứ hai nữa, nói là ở đây trường hợp này thì khuyên là một là đem cháu đi bán khoán đi. Cái chùa nào gần nhất, không cứ phải đến Khai Nguyên đâu. Cái chùa nào gần địa phương chúng ta nhất thì mùng một ngày rằm thì các thầy làm lễ bán khoán. Thì ra nhờ các thầy làm lễ bán khoán cho. Nhớ là đừng có đến phủ, đến điện của ông thầy phù thủy mà bán khoán là nguy hiểm lắm. À, cái ra chùa ăn mày Đức Ông cho lành. À, nếu bán khoán mà chưa khỏi thì có thể phải làm một cái lễ riêng. Cái lễ riêng ấy, ngày xưa thầy đi học Đức Đề Tam Pháp Chủ cũng dạy một cái lễ riêng, nó nói nôm na như ở ngoài đời gọi lễ cúng mụ á. Cái lễ cúng này á thì thầy cũng đã làm cho mấy nhà rồi, mà một cái trường hợp gọi là nó khó quá thì mới đến cái đàn cúng này. À, về đàn cúng này thì nó cũng hơi cái thủ tục nó cũng hơi rườm rà một chút, phải viết cảnh phan, viết lá phướn, viết bài vị các thứ vân vân để thỉnh các vị mà cai quản cái bản mệnh của các cháu đó. Thì cái này nó phải xem, nó cũng phải xem, phải sách vở, phải xem, phải bấm vào số. Thôi Phật tử chúng ta cũng chắc không cần phải biết cái này, thì cái này nó Phật tử chúng ta tự chúng ta làm là cũng không ổn đâu, chưa đủ đức để làm cái này, thì có làm thì nó cũng không được. Cho nên không cần phải biết. Thầy thì những cái trường hợp mà gọi là nó hán hữu, nó khó thì dùng đến cái phương pháp này. Ngày xưa cũng có làm mấy cái lễ này rồi, phải thấy là được ngay. Nhưng bình thường thì chỉ bán khoán là được, hoặc là cho cái vải hô thần nhập tượng để lên gối ngủ có treo đầu giường, hoặc là tết cái vòng đeo trên tay là được. Hoặc là gần đây thì mấy năm nay thì có thêm một cái nữa, đó là có cái miếng ngọc, cái lá bồ đề có cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng đó, hoặc là chữ Án đó, để cho các cháu nó đeo thì cũng khỏi. Vì cái lá bồ đề ngọc đó thì ngoài cái vấn đề tâm linh ra thì nó còn có trường khí, có cái sinh khí rất là tốt đó, thì đeo cũng rất là tốt cho sức khỏe. Rồi Phật tử thì con hỏi nữa là có thỉnh cái miếng ngọc rồi không biết treo thế nào, để trên ban thờ hay là treo như thế nào? Treo ở giữa cửa ra vào, ví dụ cái giữa cửa ra vào như thế, treo nó buông xuống nhé, treo nó buông xuống ở giữa cửa ra vào. Có thể treo ở tầng 1 hoặc ở trên tầng thờ tầng cao nhất thì cũng được, nhưng thường treo ở tầng 1 là tốt nhất. Nhưng chúng ta nhớ là treo ban trong cái cửa quấn, cái cửa sắt đấy, treo ban ngoài cửa sắt tối lại, những người khác đi qua họ biết là cái miếng ngọc thỉnh 5-7 triệu, chục triệu, hơn chục triệu, nó có giá trị, nó lại giật mất đi, nó lấy mất đi. Nó treo ban trong cửa ấy. Còn cái chuyện đầu nào ra không quan trọng đâu, với cái đấy thầy làm hai đầu đều thiết kế thì đầu ra đầu vào đều tốt cả. Một đầu là có khắc hình tượng của Đức Phật Bản Sư, một đầu là có cái xuất cái có khắc cái chữ là gì, xuất nhập bình an. Xuất nhập bình an có nghĩa là ra vào đều được bình gì, bình an. Mà đích thân là thầy thiết kế và thầy duyệt cái mẫu đó và cho làm cái đó, hướng tâm vào đó. Cho nên nhiều gia đình gặp rất nhiều những cái chuyện lục đục, đặc biệt là ở những cái nơi mà đất nó dữ hay là có phong thủy không tốt, có trước nhà đối diện có gốc cây to, hoặc là có cột điện đâm vào, hoặc là có cái nóc nhọn của nhà đối diện đâm vào, hoặc là con đường ngã ba ngã bảy gì đó nó đâm vào vân vân chẳng hạn, hoặc là con sông đâm vào vân vân. Nói chung là phong thủy không tốt thì họ thỉnh cái miếng ngọc họ về đeo, thì đại đa số họ phản ánh lại là một thời gian ngay vài hôm sau thôi là thấy nó khác rồi, rất là tốt. Còn đây nói là ở chỗ công ty, chỗ làm việc của chồng thì nên để tượng hay là nên để cái miếng ngọc hay như thế nào, tùy thôi. Để cái gì cũng được cả. Nó là cái miếng ngọc bội nó đã tốt rồi, nó sinh khí, trường cái sinh khí rất là tốt. Thì nếu mình theo Phật thì mình để cái phó tượng nho nhỏ chỗ bàn làm việc cũng được. Hoặc là để một cái miếng ngọc, một cái bất cứ một cái hình thù gì đó mà chúng ta để lên đó thì cũng rất là tốt. Ở đây câu nói hỏi tiếp là con trai còn nhỏ để miếng ngọc dưới gối hay đeo ở trên trên người cháu. Thì nếu mà hay khóc đêm dạ đề thì cái miếng ngọc để ở chỗ gối, có cái miếng ngọc tròn tròn để chỗ gối. Cái miếng ngọc đó là gì? Để cái sinh khí nó rất là mạnh, nó tốt, để cái đấy là tốt nhất. Không chỉ ngủ tốt đâu mà nó, cái người mà hay ốm đau hay mất ngủ nhiều, không chỉ cháu nhỏ đâu mà người lớn chúng ta đấy, để cái miếng ngọc lớn ở dưới gối ngủ thì chúng ta thấy ngủ rất là ngon. Ai, nhất là ai bị đau đầu, bị tiền đình, để cái miếng ngọc lớn lớn ở trong gối ngủ thì chúng ta thấy cải thiện giấc ngủ rất là tốt, giấc ngủ rất là ngon. Mà thậm chí là có người còn khỏi cả cái bệnh tiền đình. Cái này là có rồi, có nhiều người đến phản ánh lại với các sư cô, sư bác và các Phật tử ở trên Quầy Ngọc, cũng kể lại cho thầy khá nhiều những câu chuyện vì bệnh đau nửa đầu hay bệnh rối loạn tiền đình vân vân, để cái miếng ngọc đó vào trong gối ngủ cũng một thời gian sau là khỏi, ngủ rất là ngon và hết bệnh đau đầu vân vân. Nói chung cũng tốt cho rất là nhiều. Cái trường hợp này thì cháu còn nhỏ như thế thì nên để trong gối thì tốt hơn, hoặc nên lấy cái vòng để đeo vào tay của cháu. Mà đeo tay thì sợ cái trẻ con hay nghịch chứ, nó rằng nó đứt, hay là cái lá bồ đề nó có cái vết nhọn, sợ là nó nghịch nó ngã xuống để đâm vào mắt hay vào người thì cũng không hay. Cho nên cái các cháu nó tốt nhất là để trong ấy, để trong gối ngủ thì nó sẽ an toàn cho các cháu nhỏ hơn. Còn lớn lớn biết rồi thì đeo theo đi đâu á cũng đeo theo ở đấy là tốt nhất. Đó, còn bé quá thì thôi, thì tránh sợ các cháu nó lại cắn lại nuốt hay là chọc vào mắt thì nó nguy hiểm, thì nên để trong gối ngủ. Xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy. Con bạch thầy, thầy cho con hỏi là lúc con vô minh, con chưa biết đến Phật pháp, con cứ ăn thịt vào là con đau bụng, khi con đến bệnh viện thì lại khỏi, con đi mở phủ cũng không khỏi, con cứ nhìn thấy mâm cỗ là con ốm. Con muốn thầy cho con biết là do nghiệp gì? Theo các quý vị đấy là nghiệp gì? Tốt hay xấu? Xấu hả? Nhờ cái nghiệp xấu đó nó mới thành cái nghiệp tốt ngày hôm nay đấy. Đấy không phải là xấu đâu. Thầy cũng gặp khá nhiều trường hợp đến nói với thầy rằng từ bé không ăn thịt được, vì cứ nhìn thấy thịt là thấy buồn nôn. Nhìn thấy đã buồn nôn rồi chứ đừng nói là ăn nữa. À, hay là có những người bố người mẹ đến nói với thầy rằng con nhà con không biết nó bị bệnh gì hay sao ấy thầy ạ, cứ cho thịt vào miệng là nó nôn và nó khóc, nó ọe ra, nó không ăn, nhưng mà cho ăn chay thì cháu nó lại ăn. Thế thầy hỏi rằng thầy, cháu ăn chay như vậy có ảnh hưởng sức khỏe không? Mà không, cháu nó rất khỏe bình thường, nhưng mà cứ xay tí thịt vào là nó không ăn, nó lè ra và nó khóc. Có những trường hợp như vậy. Cái đấy nhà Phật chúng ta không gọi là nghiệp mà gọi là gì? Nhân duyên. Gọi là thiện duyên. Thiện duyên ở đấy là gì? Chính là do nhiều đời, nhiều kiếp về trước, thậm chí ngay kiếp trước thôi, là những người tu hành gì? Trì trai giữ giới, không ăn thịt cá, không ăn mạng của động vật chúng sinh. Cho nên á, nhưng mà tu vẫn chưa đến nơi đến chốn, vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn, cho nên vẫn phải đầu thai trở lại làm người. Nhưng cái nhân lành ấy, cái duyên lành ấy, nó còn ở trong gì? Trong a lại gia thức của những đứa trẻ ấy, những con người ấy. Cho nên sinh ra chưa biết nói, chưa biết ra đi, nhưng cứ cho cái thịt vào là gì? Nó lại biết lẻ ra, nó lẻ ra. Đấy chính là gì? Gọi là cái nhân duyên đời, thiện nghiệp đời trước còn gì? Nó còn tồn dư lại. Và ngay kiếp này khi mới sinh ra nó đã gì? Theo cái gì? Tập tính ở trong a lại gia thức nó đã biết phản ứng cái gì là thiện, cái gì là ác rồi. Những cái trường hợp mà như thế mà lớn lên mà gặp được thầy hiền, bố mẹ tốt, trao đổi giúp đỡ và thành toàn cho, thì đứa trẻ đó chắc chắn sẽ thành một con người gì? Hiền lành, nhân tài, đức độ, giỏi giang. Nhưng mà sinh vào một cái nhà mà gì? Bố mẹ thì không hiểu gì về Phật pháp á, toàn hướng cho con đến cái việc gì? Sát sinh, hại vật, rồi làm những cái việc không tốt á. Thì xin thưa các vị, dần dần nó cũng gì? Cái công nghiệp gì? Ác, bất thiện nó lấn lướt cái gì? Cái tốt, cái thiện, thì đứa trẻ đó dần dần cũng gì? Đánh mất đi cái khí chất á, cái tiên cốt, Phật cốt á, trước đây mình tu vậy. Nói cái tiên cốt, Phật cốt là thì nó không đúng với đạo Phật đâu, nhưng mà thôi thì dùng một cái từ đó cho chúng ta dễ hiểu. Mình gọi là nhân duyên với Phật, với đạo á, thì nó đúng hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trường hợp nào mà như trường hợp này cũng nói là đấy, cứ nhìn thấy thịt là gì? Là không chịu được, không muốn, không ăn được. Không ăn được thịt, gan vào lại bị đau bụng. Này là tốt. Thầy mong cho tất cả chúng ta đây, cứ ai ăn thịt và đau bụng như này là tốt. Cứ ăn thịt là đau bụng, ăn chay là mạnh khỏe, thì để cho tất cả chúng ta đều gì? Đều ăn chay được là tốt nhất. Nói thế thôi, mấy cụ già thì có thể là gần gù, nhưng mà các cô, các anh, các chị trẻ trẻ thì thầy ai đi tu lại ác thế? Thầy đi tu mà thầy còn ác thế, lại còn bảo mong cho chúng con ăn thịt rồi chúng con đau bụng để chúng con ăn chay giống các thầy. Chúng con có phải đi tu đâu, chúng con ở tại gia mà không ăn thịt làm sao bố mẹ đồng ý, vân vân đủ thứ. Không ăn thịt làm sao đi ký kết hợp đồng tiếp xúc bạn bè xã hội ngoại giao được, vân vân và vân vân. Thầy ác thế, mai không đến chùa nữa. Nói đùa vậy thôi, chứ thầy có mong cho chúng ta ăn thịt đau bụng thì chắc chắn là chúng ta không đau bụng đâu. Mà tự chúng ta phải gì? Phải giác ngộ. Tự chúng ta phải phát khởi được cái tâm gì? Từ bi hỷ xả, yêu thương và tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh, cũng như mạng sống của mình. Thì các vị mới gì? Mới phát nguyện ăn chay trường và không ăn thịt cá được. Đó. Còn trường hợp này Phật tử này hỏi đó là nghiệp gì thì xin thông báo cho Phật tử này vui luôn, đó là gì? Đó là nghiệp thiện. Nghiệp thiện đó các quý vị. Nên trân trọng cái nghiệp này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Trân trọng cái thiện nghiệp này để kết hợp với tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh nữa, đời sau chắc chắn sẽ được dự vào chín phẩm hoa sen ở nơi Tây phương cực lạc thế giới. Đó chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Đó chẳng phải là hoan hỷ lắm sao? Đó chẳng phải là hy hữu lắm sao? Phật tử này hỏi tiếp: hiện giờ con biết đến Phật pháp, con đi ăn cỗ ngồi cùng với những người không biết Phật pháp, cố mặn con cứ bổn nôn, và con uống cốc chung với những người ăn mặn là con không chịu được. Con xin thầy cho con lời khuyên là con phải làm như thế nào để con hòa đồng với mọi người. Thôi thì về cũng khởi cái tâm tử bi thương xót họ nhiều hơn, chứ đừng có coi thường họ, đừng có nghĩ là mình ăn chay, mình là cái bậc tu hành cao quý, rồi còn họ là người ăn mặn, họ chưa phải là tu, cũng chưa chắc họ ăn mặn họ đã không tu đâu. Họ chưa bỏ được cái vấn đề ăn thịt thôi, nhưng họ thì vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn bố thí, vẫn cúng dường, vẫn phóng sinh, vẫn tu phúc, vẫn làm các việc thiện. Thì đó cũng là người gì? Người tốt, đang hướng đến cái gì? Cái chỗ hoàn thiện bản thân hơn vậy. Còn chúng ta đấy, tuy không ăn thịt nhưng có thể là gì? Nhiều việc khác chúng ta vẫn chưa bỏ được, nhưng vẫn còn tham lam, sân hận, si mê vân vân chẳng hạn, thì cũng cần phải tu sửa bản thân mình. Còn cái việc mà đến cái chỗ họ ăn uống cố bản linh đình như thế mà nhìn thấy họ ăn mà thì cứ buồn nôn, thôi thì cố gắng bụng bảo dạ mà thôi, vì tôn trọng người cho nên mình cố gắng đừng có thể hiện cái sự khó chịu ra bên ngoài. Mà có không chịu được thì thôi, đến đó mừng xong rồi nói là gì? Hôm nay sức khỏe của tôi gì? Không gì? Không tốt, xin phép các bá, xin phép các cụ cho gì? Cho em hay là cho cháu hay là cho con hay là cho tôi về? Xin được về? Về trước. Vì hôm nay tự nhiên thấy sức khỏe nó không được tốt. Đấy là một cách đến mừng xong rồi chúng ta gì? Chúng ta uốn chuồn chuồn trong danh dự, chuồn trong sự gì? Cái sự nhẹ nhàng và hợp lý. Nhưng không phải là đi đâu chúng ta cũng chuồn được. Những chỗ nào mà cảm thấy gì bất khả kháng, chúng ta không thể chuồn được, thì cũng phải gì? Cố gắng mà ở lại cho nó hoan hỷ gia đình, hoan hỷ dòng họ. Chứ không phải là chỗ nào cũng chuồn là người ta phát hiện ra ngay, đúng không? Người đời người ta tinh lắm, đừng có nói là người ta không tinh. Đến chỗ nào chúng ta cũng lấy, đến bữa cơm chúng ta lấy cớ chúng ta chuồn là người ta thì nghĩ rằng là mình không tôn trọng người ta. Đến cái chỗ nào mà chúng ta thấy không thể ở được, ăn uống nó xô bồ quá, cái mùi thịt mùi cá gì nó tanh hôi nồng nặc quá không thể chịu được, đau đầu nhức óc thực sự, thì chúng ta xin phép là gì? Lấy phép là thân thể bất an không khỏe, chúng ta chuồn nhẹ nhàng thì còn được. Đó, nhưng chỗ nào cũng chuồn là dễ bị lộ bài lắm. Cái này cũng phải khéo. Không có đến chỗ nào cũng chuồn mà ai bảo thế và thầy Thịnh bảo thế. Thế chết bố tôi rồi. Đấy. Thế thì chết bố tôi còn gì nữa. Ai hỏi là ai hỏi thế bảo thầy Thịnh mách cho thế. Thì chẳng phải đến cái trách kiệm tôi đến tận gì. Đến tận trời xanh rồi còn gì nữa. Cho nên cũng phải khéo léo những cái chỗ như thế. À, rồi hỏi ý nữa, thầy cho con hỏi trồng hành tỏi cho con của con ăn có được không? Câu này trả lời ý lúc đầu rồi, cho nên không nghe trả lời thêm nữa. Xin chuyển sang một câu hỏi một Phật tử tiếp theo. Ôi, viết như là tâm thư, dài lắm các vị, may chữ cũng đẹp. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Hoàng Thị Thúy, sinh năm 1980, chồng con là vân vân, có tên đây, sinh năm 1976. Chúng con quê ở Hải Dương, vợ chồng con sinh được 3 cháu trai và gia đình con đã quy Tam Bảo năm 2019. Hôm nay con được đến dự pháp hội, con có một việc kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con ạ. Bạch thầy, trước kia con có ở chung cùng với bố mẹ con ở trong xóm và đã sinh được 2 cháu trai. Các cháu đều bình thường, chăm ngoan, học giỏi. Năm 2021, chúng con được bố mẹ tặng đất và cho ra ở riêng. Đến năm 2018, con có sinh thêm cháu thứ 3. Cháu sinh ngày mùng 9 tháng 12 năm 2018, tức ngày mùng 3 tháng 11 năm 2018 âm lịch. Đến nay cháu đã được 5 tuổi, hiện tại cháu chưa biết nói. Mọi hành vi và cảm xúc của cháu đều bất thường. Con có cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận cháu có bị rối loạn phổ tự kỷ. Theo dõi hóa chất melanin hóa hai bên. Bác sĩ nói chưa có phương pháp can thiệp ạ. Trong quá trình đồng hành cùng cháu ở nhà, con có tìm hiểu và được biết mảnh đất nhà con đang ở là rất là sân đình tế rất to ngày xưa, tức là sân đình là sân tế của đình ấy. Và sau này là sân kho hợp tác xã, sau được chính quyền bán và vợ chồng con đã xây nhà ở. Vậy con kính bạch thầy, con ở mảnh đất đó có ảnh hưởng gì tới các con của con không ạ? Vợ chồng con hiện đang thờ theo hướng Đông Nam, Tây Nam có được không ạ? Và hiện tại đằng trước nhà đối diện, nóc nhà của họ chiếu thẳng vào ban thờ nhà con. Con kính mong thầy mở lòng từ bi cho con lời khuyên, đất ở hướng thờ cùng cửa nhà con có ảnh hưởng gì không và có bị tác động tới cháu thứ ba nhà con không ạ? Con xin thầy bố thí cho con phương pháp để hóa giải phần đất cho con của con được ăn mày Tam Bảo, được hồi phục ạ. Và con xin thầy phút hôm nay, con xin thầy một phút hôm nay, thầy xoa đầu thọ ký cho cháu và gia đình con được hưởng công đức của thầy. Vợ chồng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con biết ơn thầy, số điện thoại có ở đây. Xoa đầu thọ ký thì chắc cũng không cần đâu. Xoa cho tay, xoa cho tất cả mà cái chúng ta ai cũng được rồi. Đấy, bảo cái gì mà chúng ta được một cái vỗ tay đều và to thế. Còn cái gì mà không được cho mình một cái thì yếu xìu xìu ra. Với câu hỏi Phật tử ở Hải Dương, thầy xin trả lời ý đầu tiên, hỏi rằng ở một cái đất sân đình như vậy có ảnh hưởng không? Chắc chắn là có ảnh hưởng. Đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu, đất mạo, đất mà có thờ tự ngày xưa mà thờ lâu rồi á, chúng ta không nên ở. Cho nên các Phật tử chúng đây là kinh nghiệm nhé. Chỗ nào mà bất khả kháng rồi thì thôi không làm gì, tức là ở nhà rồi thì bất khả kháng rồi thì thôi, chứ còn bây giờ nếu mà chưa làm thì sau này đi mua nhà mua cửa, kể cả làm ăn buôn bán cũng chớ có tham rẻ mà mua vào gì cái đất mà gì nơi làm chùa, làm đình, làm miếu, làm phủ ngày xưa, đình đền miếu mạo chùa chiền ngày xưa đấy mà phá đi rồi bây giờ là một mảnh đất trống, mà cũng chớ có mua vào, rẻ cũng không mua. Vì sao? Vì cái đất đó đã được cha ông chúng ta ngày xưa họ nhất tâm họ cúng dường, họ nhất tâm họ làm việc phúc rồi, nhưng mà không may trải qua thời gian chiến tranh loạn lạc, cho nên bằng một cái nhân duyên không tốt nào đó, đền chùa miếu mạo đó đã bị phá dỡ đi. Nhưng cái phần phá dỡ ban trên có thể là không còn nhìn thấy gì, nhưng cái phần gì âm phần nó vẫn còn này, hiện hữu vậy. Cho nên là những Phật tử, những người học Phật chúng ta, những người hiểu về nhân quả rồi thì tốt nhất có rẻ cũng đừng có gì có mua những chỗ như thế, thậm chí là mua để kinh doanh, để buôn bán cũng chớ có mua vào. Vì có mua rẻ chúng ta sẽ nghĩ là sau này bán đắt để được kiếm, nhưng chưa chắc đã được kiếm đâu, có khi mua vào một cái là gặp họa rồi. Cho nên trừ chúng ta chưa biết thì thôi, còn biết rồi thì tốt nhất đừng có dây dưa vào những cái chỗ đó, rẻ cũng không mua, thậm chí cho còn không ở cơ mà. Cái nơi đó là cái nơi gì? Nơi đất tâm linh. Đình chùa miếu mạo là nơi đất tâm linh, có thiên long hộ pháp, bát bộ thần linh họ gì họ đã giữ gìn rồi, cho nên chúng ta gì tốt nhất đừng có ở những cái nơi đó. Còn không may đã ở rồi thì thôi, cũng có một vài cái biện pháp. Đó là gì? Đó là chúng ta nên ra cái đình, ra chùa, ra miếu, ra mạo đó. Ví dụ ngày xưa đấy, có một xã chẳng hạn có 3-4 ngôi chùa hay là 3-4 ngôi đình, ngôi đền, nhưng vì chiến tranh loạn lạc bây giờ trong xã chỉ còn có 1-2 cái nữa, thì chúng ta thì nên thành tâm ra cái đền hay cái chùa đó. Nếu biết cái đất của chúng ta đang ở là đất đình thì ra cái đình làng ở gần nhất nơi ta ở đó để làm cái lễ xin cúng vào cái đôi quan hạc bằng đồng hay là đôi cây đèn hay là cái bát hương hay cái đồ thờ gì đó ở trong gì trong đình. Nếu là đất của chùa thì nên ra cái ngôi chùa gần nhất để xin thành tâm cúng vào đó một cái đồ thờ gì ở trong chùa đó, hoặc pho tượng, hoặc cái bát hương, hoặc là đôi cây đèn, vân vân, bất cứ cái gì nó gọi là cúng thành tâm một chút để chúng ta gì sám hối cái việc đó. Thì đã bây giờ mới biết là gì là đất của nhà các ngài ngày xưa, nhưng về chiến tranh loạn lạc thì chúng con do vô minh không biết, cho nên bây giờ đã chót mua và đã ở rồi, nhưng bây giờ cũng chưa có tiền để chuyển đổi. Thì thôi sám hối các ngài, chúng con thì thành tâm thì sám hối chuộc tội cho các ngài, cho chúng con thì ở nhờ trên mảnh đất đó bình an mạnh khỏe, làm ăn dễ dàng khá giả. Khi làm ăn được thì những ngày lễ, ngày Tết, mùng 1, ngày rằm chúng ta cũng nhớ gì thanh bông hoa quả ra chùa để ra đình, ra chùa để mà trả lễ, để mà dâng lễ. Đó chỉ là cái tâm thành thôi, thanh bông hoa quả thôi, ra đó lễ. Đặc biệt nữa, một cái việc nữa đó là gì? Nhất tâm để tụng kinh địa tạng, để mà sám hối, để mà cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, thì cái việc tâm linh dần dần sẽ yên. Nếu mà nhà cửa đã làm rồi thì nên như thế. Rồi Phật tử này hỏi ý nữa là gì? Chồng sinh năm 76, nhà đang ở theo hướng Đông Nam hoặc hướng Nam, hướng Tây Nam có được không? Sinh năm 76, mệnh phong thủy 76 76, thì còn 24 29 18 19 20 21 23 24 6 càn kim. Vì mệnh phong thủy là mệnh kim, kim thì hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Vậy gia đình này thì ở về hướng gì? Ở vào hướng Tây Nam thì hợp hơn. Đấy, ban thờ, rồi cái bếp bếp đun, rồi hướng đầu giường ngủ, hướng bàn làm việc của gia đình Phật tử này á, thì đều quay về hướng Tây Nam thì hợp hơn là hướng Đông Nam. Thuộc Tây Tứ Trạch mà, thì hợp hơn. Nó cũng mỗi thứ một tí nó sẽ tốt lên hơn cho cái công việc cũng như cái bản mệnh của mình. Đấy, còn cái phương pháp gì? Có cái nhà trước cửa nó đâm vào thì có hai phương pháp. Một là treo cái gương bát quái, hai là treo gì? Cái miếng ngọc, hình cái miếng ngọc treo nhà đó, để treo trên nhà thì cũng rất là tốt. Hai cái phương pháp đó thì đều được. Nhưng cái gương bát quái thì cái công năng thì nó sẽ gì? Nó sẽ kém hơn, và nó sẽ không được bền. Cái trường khí, cái sinh khí nó không được bền, không được lâu. Một thời gian thì sẽ hết thôi. Vài năm sau là phải đi thay cái gương mới. Khi nào đã cũ rồi, nó không còn cái ánh sáng nữa, thì lại phải thay. Còn miếng ngọc thì gần như là nó cứ lâu dài mãi vậy thôi. Một trường hợp với Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con là Phật tử đến từ Cao Phong, Hòa Bình. Gia đình con có một câu hỏi, xin Thầy bố thí trả lời cho con. Con có một cô con gái, cháu sinh năm 2004. Cháu bị một căn bệnh lạ, thường xuyên nghe thấy có tiếng người chửi bên tai, và cả người bị đau nhức như cả ngàn kim châm đâm vào. Có lúc đau đến mức không chịu được, phải lấy thớt đập vào đầu, khiến chảy nhiều máu. Cháu bị vậy từ năm 2021. Gia đình con đã đưa cháu đi bệnh viện thì họ bảo bị tâm thần, nhưng mà uống thuốc vẫn không khỏi. Sau đó con đã đi xem thầy bói, thì thầy bói bảo cháu bị ma làm. Con có làm lễ giải nhưng vẫn không được. Con rất hoang mang và lo cho cháu. Nay con xin thầy giúp cho gia đình con chỉ cách con phải làm như thế nào. Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này thì hôm nay sau 3 hôm pháp hội thì thỉnh lấy cái một chai nước cúng ở trên đàn dược sư hay là đàn ở trên này về, thì vẩy khắp ấy, 1/3 chai nước thì vẩy khắp nhà cửa, còn 2/3 để cho cháu nó uống, chia thành nó uống thành 3 lần. Và hôm nào đủ duyên đỡ thì đưa cháu xuống chùa thì xem như thế nào. Nếu đi viện rồi mà không khỏi thì hôm nào đủ duyên thì đưa xuống. Lấy số điện của các thầy dưới phòng thông tin ấy, mà xem, hỏi trước, liên hệ trước. Hôm nào thầy ở nhà mà có thể đủ duyên thì đưa cháu nó xuống, đủ duyên thì gặp. Thầy cũng không hẹn trước, để với công việc của thầy bây giờ nó cũng bất chợt lắm. Xin lỗi các Phật tử là cũng không hẹn trước được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái trường hợp này về nên tụng kinh Địa Tạng nữa. Bắt đầu từ hôm nay về, ngày mai về thì thỉnh lấy cái đài giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ á, cứ mở suốt ngày suốt đêm nhỏ lên đấy cho thầy. Và Phật tử này cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng cho con đó. Xong trên đàn tràng đó cứ mỗi ngày thay múc 3 chén nước hoặc 5 chén nước, chén ở giữa đem vẩy hết đất cát nhà cửa, còn mấy chén còn lại cho con nó uống hàng ngày. Sau đó thì hết 21 ngày thì liên hệ với giới chùa này, nếu mà đủ duyên thì sẽ gặp ngay thôi. Về tâm linh thì có thể giúp được, còn nếu mà bệnh do thần kinh, do tâm thần thì phải đi bác sĩ. Cái này thì cứ để xem gia đình Phật tử này có đủ duyên hay không. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Bố con là cháu đích tôn của một dòng họ. Ghê chưa? Bố con là cháu đích tôn của một dòng họ. Ngày trước gia đình con nằm trong chính sách định cư của nhà nước, nên bố con đã bán ngôi nhà đang ở và nhà thờ tổ đi, chỉ mang theo bát hương và thờ đến nay. Nhà nước cấp cho gia đình con 500 m², nhưng sau đó chưa có cơ hội xây nhà thờ tổ, mà mới chỉ lập ban thờ để thờ phụng bố mẹ. Chỉ lập ban thờ để thờ tổ, thờ phụng. Bố mẹ con đều đã mất sớm. Tám anh chị em chúng con nay muốn xây nhà thờ tổ để phụng thờ, mà anh em mãi xích mích không xây được. Người thì muốn cắt mảnh đất 500 mét vuông chia thành 100 mét ra để xây nhà thờ tổ. Người thì muốn thờ chung trong ngôi nhà đang ở. Cái ngôi nhà ấy hiện nay anh trai út đang ở và sinh sống cùng gia đình. Các anh em con không ít thì nhiều từ trước đến nay đều làm việc liên quan đến sát sinh. Cũng vì vậy mà anh em con cũng hay ốm đau. Hai anh trai con cũng mất sớm và khi mất cũng rất khổ. Con kính bạch thầy bố thí cho con hỏi, có phải gia đình con đã làm sai gì để nay việc thờ phụng mãi vẫn chưa được giải quyết và như ý nguyện của mọi người? Và chúng con nên làm gì để việc này được thuận lợi, âm siêu dương thái, anh em lại được hòa thuận lại ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trường hợp này thầy xin khuyên Phật tử này về cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày đã, sau đó hồi hướng công đức cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, đẳng chư hương hồn, lịch đại gia tiên nội bên ngoại hai bên đó, để cầu nguyện các cụ chứng tâm cho tất cả anh em huynh đệ con cháu nhất tâm đồng lòng nhất trí để cùng nhau xây được cái nhà thờ tổ họ. Thì theo quan điểm của thầy á, thì nên thờ riêng, nếu làm nhà thờ họ thì nên thờ riêng chứ không nên thờ chung vào cái chỗ nhà chú út, vì có cái chỗ đất như thế để dành ra 100-200 mét, 100 mét hơn 100 mét thì đấy mình làm cái chỗ thờ phụng. Mà riêng chỗ thờ thì phải chọn cái chỗ đất đẹp nhất đấy, chứ đừng có để cái góc đầu thừa đuôi thẹo méo mó để làm chỗ thờ, còn cái chỗ đẹp thì chúng ta ở. Như thế là bất kính, thà không làm còn hơn. Đã làm thì cái chỗ đất đẹp nhất trong cái phạm vi 500 mét vuông đó, mà còn lại á thì nên dành là cái nơi thờ tổ. Thì cứ tụng kinh hai Địa Tạng 21 ngày và cầu nguyện đi, rồi thì duyên nó đến thì anh em con cháu trong nhà tự nhiên thì sẽ hòa hợp để làm việc đó được thôi. Đó. Mà về cũng nói với người thân là gì, là xuống cũng có bạch hỏi chỗ sư phụ, chỗ thầy Thịnh chùa Khai Nguyên, thì sư phụ thầy Thịnh bảo thế. Thầy bảo là làm được rất tốt cho con, cho cháu, cho cả người thân, âm dương lưỡng lợi. Mà nên nói là gì, thầy bảo là cũng nên thờ riêng, dành những trăm hơn 100 mét vuông để thờ riêng. Thì như vậy sau này con cháu về lâu về dài mới phát triển, mới ngóc đầu lên được vậy. Trường hợp đấy thầy có lời khuyên như thế. Giờ chúng ta đạo tràng, chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy làm lễ hồi hướng và chúng ta vào khóa lễ thượng cúng A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.